Đế Bá, chương 340, Thiên Đế Môn, 2, Góc Chuyện audio.com. Trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số người muốn táng nhập U Minh Thuyền, đều là ở bên trong bến đò Minh Hà chờ U Minh Thuyền từ bên trong Minh Hà lái ra. Thời điểm hoàn toàn thấy rõ ràng từng chiếc U Minh Thuyền từ bên trong Minh Hà lái ra ngoài, lúc đó mới có thể chọn chúng một chiếc U Minh Thuyền, đem cổ quan táng nhập bên trong. Sau khi đưa cổ quan lên U Minh Thuyền sẽ theo Minh Hà một mực hướng chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa lướt tới, cuối cùng U Minh Thuyền chở đi vô số cổ quan bay vào chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa. Nếu như người chọn đúng U Minh Thuyền, như vậy, hắn sẽ đạt được thọ nguyên, còn sống đưa đi ra, bị tống xuất ra khỏi Thiên Cổ Thi Địa. Nếu không có táng đúng U Minh Thuyền, như vậy sẽ trở thành địa thi vĩnh hằng, hậu thế của bọn hắn không còn có nhìn thấy tổ tiên mình nữa. Về phần U Minh Thuyền bay tới địa phương nào ở chỗ sâu nhất của Thiên Cổ Thi Địa, cái này không có ai biết, là bí ẩn lớn nhất vạn cổ đến nay, đã từng có người đạt được thọ nguyên còn sống đi ra, đều nói không rõ ràng U Minh Thuyền trôi giạt đến địa phương nào, quản chi bọn hắn đã từng tự mình trải qua cũng vô pháp nói được rõ ràng chuyện này. Bến đò Minh Hà, sau khi Minh Hà chảy xuôi đến nơi đây, có vài trăm dặm sông không có bị minh vụ bao phủ, ở chỗ này, có vài trăm dặm sông là trong sáng một mảnh, có thể nhìn thấy Minh Hà chi thủy lẳng lặng chảy xuôi. Minh Hà chi thủy, tựa như truyền thuyết như vậy, nước này từ địa phủ chảy ra đỏ vàng như thuốc thăng, đục ngầu không rõ, mặc dù Minh Hà chi thủy ở chỗ này là lẳng lặng chảy xuôi, nhưng mà, đứng ở một bên Minh Hà, bất luận là ai trong lòng cũng không khỏi vì đó sợ hãi, khiến người ta cảm thấy Minh Hà chi thủy này là do thi nước của vô số thi thể tụ tập mà thành, làm cho lòng người bất an, tựa hồ, ở dưới Minh Hà mai táng vô số tử thi. Lúc này, tại bến đò Minh Hà chính là người sơn nhân sinh, hoặc là nói người chết như núi như biển. Tại bến đò Minh Hà, tràng diện thập phần đồ sộ, có địa thi, có bảo chủ, thậm chí là có địa tiên, ngoại trừ những người chết này ra, còn có tu sĩ đến từ các phe phái trong thiên hạ, hơn nữa ở chỗ này, chính là vô số cổ quan bầy ngang, nhìn thấy nhiều cổ quan bầy ngang ở chỗ này như vậy, người không biết chuyện thấy cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc. Có điều, người sống có thiên địa của người sống, người chết cũng có thiên địa của người chết, địa thi sẽ không cùng người sống nhét chung một chỗ, mà người sống cũng không nguyện ý cùng địa thi nhét chung một chỗ. Đối với người sống mà nói, địa thi thi khí quá nguy hiểm, mà đối với địa thi mà nói, sinh khí của người sống sao có thể để cho bọn họ thoải mái chứ? Cho nên, tại bến đò Minh Hà dài vài trăm dặm này, trong lúc vô tình đã vạch nên ba phe cánh, tuyệt đại đa số địa thi là chen ở cùng nhau, hơn nữa, địa thi so với bất luận kẻ nào đều đơn giản, bọn hắn không quan tài cũng không phủ đệ, chen ở bên bờ sông, U Minh Thuyền còn chưa đến, rất nhiều địa thi đơn giản mà trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Mà tu sĩ đến từ các phe phái trong thiên hạ thì chen vào một khối, trong lĩnh vực này, các đại giáo cương quốc, các thánh địa cổ tông lại có địa bàn nhỏ của mình, các môn phái, các cổ giáo đều chiếm cứ một khối địa phương nhỏ hạ trại, có môn phái thì chiếm cứ một đỉnh núi, có thì là chiếm cứ một bãi bùn, cũng có môn phái mang theo phủ đệ thần lâu mà đến, trực tiếp đem thần lâu của Góc Chuyện audio.com, mình tế ở trên không trung. So sánh với mấy chi địa thi không rõ, so sánh với đằng sau còn có môn phái tu sĩ trùng trùng điệp điệp chạy tới, bảo chủ địa tiên xuất hiện tại bến đò Minh Hà liền ít rất nhiều rất nhiều. Bảo chủ địa tiên xuất hiện ở bến đò Minh Hà có thể nói là lác đác không có mấy, bảo chủ xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là có hơn 10 người mà thôi, các tộc đều có, còn địa tiên, vậy thì càng ít 1-2 người mà thôi. Bảo chủ địa tiên cũng sẽ không cùng tu sĩ, địa thi đi cùng một chỗ, bảo chủ địa tiên số lượng không nhiều này đều chiếm một phương, có bảo chủ địa tiên là mang cổ quan mà đến, cũng có bảo chủ địa tiên mang phủ đệ mà tới, cũng có bảo chủ là một mình tới. Tại bến đò, ba cái quần thể là nước giếng không phạm nước sông, đặc biệt là đối với bảo chủ địa tiên, bất luận là đại giáo cổ phái hay là đế thống tiên môn, hoặc là vô số địa thi cũng không dám đi trêu chọc bọn hắn. Phải biết, bảo chủ địa tiên đã từng là tồn tại vô địch ở thời đại bọn hắn, là nhân vật phong vân nhất thiên hạ thời đại đó, thậm chí là chấn nhiếp cửu giới. Đương nhiên, cũng có tình huống đại giáo cổ phái ở bến đò Minh Hà gặp được tổ tiên mình. Cái kia, đây không phải là tổ sư Xích Tiên tổ sư đời thứ 8 sao? Trong một môn phái trung lưu, một vị nguyên lão của bọn hắn nhìn thấy có một vị bảo chủ mang theo một đoàn ngọc tịch xếp bằng ở bến đò, không khỏi vì đó vô cùng kích động. Nguyên lão này nhìn lấy bảo chủ kia, rụi rụi con mắt, hắn cũng không thể tin được, cuối cùng, hắn có thể hoàn toàn xác định vị bảo chủ này là một vị tổ sư trong tông môn mình, hắn là vô cùng kích động. Xích Tiên tổ sư, vị nguyên lão này nhịn không được kích động, vọt tới, lớn tiếng kêu lên. Lúc này, rất nhiều người cũng không khỏi nhìn một màn trước mắt này, nhưng mà vị bảo chủ kia ngồi tại đó, nhìn qua Minh Hà mênh mông, nhìn cũng không nhìn vị nguyên lão kia một cái. nhìn thấy tổ sư nhà mình, vị nguyên lão này hiển nhiên là hết sức kích động, nhịn không được leo lên đỉnh núi, nhưng mà vị bảo chủ này một tay một điểm, phanh một tiếng, nguyên lão từ trên núi ngã xuống. Sinh tử tương thù, trở về đi. Cuối cùng, vị bảo chủ này chỉ nói một câu như vậy, hắn y nguyên nhắm mắt lại, nhìn qua minh hà mênh mông. Nguyên lão nghe được câu này, như là sét đánh, lập tức ngốc tại nơi đó, qua một hồi lâu, hắn mới ảm đạm phai mờ trở lại bên trong trận doanh của tông môn. Vô số tu sĩ thấy một màn như vậy cũng không khỏi trở nên động dung, gặp được tổ tiên của mình, lại không thể tới gần, đây là một loại cảm giác không cách nào nói được. Cái này, đây là Xích Tiên Tổ sư sao? Sau khi nguyên lão của Bảo Tâm Cổ Tông trở về, môn hạ đệ tử cũng không khỏi động dung hỏi thăm, bởi vì vị tổ sư này ở trong tông môn của bọn hắn có lực ảnh hưởng cực lớn, tại thời đại của hắn, đã từng là quét ngang toàn bộ nhân hoàng giới. Đúng thế, nguyên lão ảm đạm phai mờ, nhìn lấy bảo chủ ngồi ở trên ngọn núi, không khỏi kích động nói ra. Nghe đồn năm đó tổ sư thọ tận tọa hóa, môn hạ đệ tử không cam lòng lão nhân gia ông ta mất đi cho nên dùng hết biện pháp đem hắn táng nhập thiên cổ thi địa, không nghĩ tới, lão nhân gia ông ta rốt cục lấy được thọ nguyên. Chúng môn hạ đệ tử, nghe được như vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, thiên cổ thi địa phục hoạt trùng sinh, đây không phải một câu nói dối. Cách chương.